à, cái trái của mình. Và khi mình thấy được á, thì mình mới còn có ý muốn bỏ. Còn nhiều khi vì rằng là trong vô tư, trong vô hình chung mình không biết nó là quấy, mình tưởng là hay, mình tưởng cái đó của mình là hay, mình tưởng cái tính đó của mình là hay là phải, cho nên làm sao mình nghĩ cái chuyện bỏ? Tại mình đâu có biết nó là sai. Cho nên trong mấy cái chương đầu Đức Phật mới nói là nếu mình không biết biết đó là quấy, mình từ hồi không biết đó là quấy. Thế thì thôi, thường khi mình ngồi mình suy nghĩ như vậy thì mình mới biết rằng là à, cái đó là cái tính dở của mình, và như vậy mình cần nên sửa đổi. Và khi mà nếu mà mình có cái sức sửa đổi thì tự nhiên sau này mình có cái sức nhẫn rất hay. Đó là mình nhẫn mãi để trước hết những cái cảnh ngộ mà trong cái ngày rồi từ từ mình sẽ thấy tới. Mình sẽ nhẫn mãi được hết. Và khi nhẫn như vậy, Đức Phật mới bảo đó là kẻ mạnh nhất, thì không gì mạnh bằng nhẫn. Võ sĩ khỏe, như là những tay mà trong thần thoại đi làm ngày xưa đề cập tới như Aquin, ví dụ như vậy, Goliath như đó. Những tay đó là mạnh thì nó khỏe như vậy. Nhưng mà đối với dưới mắt của kẻ trí tuệ cũng chưa khỏe. Mấy kẻ đó bắt phong làm cho đục đia chia, trung rinh dù là lực lưỡng như vậy. Nhưng mà kẻ nhẫn nhục, kẻ đó bắt phong suy bất động. Thổi những con gì mà sao xuyên được hết thì đó mới là nhẫn thằng nhất. À, anh kia to con như vậy mà mình chỉ chọc có một cái là anh đứng dậy ngay, anh đang ngồi mà mình muốn bế anh dậy á, dễ lắm. Mình nói xỏ anh câu là anh sẽ mình sẽ bế anh dậy ngay, chưa cần phải dùng những đôi tay, mới dùng đến ba tấc lưỡi với lại vài miếng nước bọt là đủ nâng anh lên rồi. Mà mình muốn làm cho anh chạy từ đằng kia tới chỗ mình cũng dễ òm mà. Mình chỉ sử dụng vài ba cái nước miếng của mình thôi là mình sẽ di động anh nó chạy tới đây. Nhưng mà đối với kẻ nhẫn thì không cách gì hết, không cách gì di động được. Nhưng Đức Phật nhẫn là mạnh vô địch cái chỗ đó. Và nếu khi mình muốn như vậy là phải có cái sức còn. Thế thì mình mới nói là do nên văn nghiệp quán, tức là khi nghe văn nghĩa rồi hiểu nghĩa thì phải nhập vào quán liền, tức là phải dùng nó để quán liền, sử dụng nó là cái quán, thì vậy mình mới có cái sức phản được. Thế là bắt đầu mình biết này, mình sẽ biết rằng là à, hôm nay mình ngộ, tại vì mình không có một người nào cứ đi theo mình cả ngày quay video. Chứ nếu người nào đi theo mình cả ngày quay thì mình sẽ lắp cái pin vô, mình thấy lắm lúc mình sân si nhòm với con khỉ đó, thì mình sẽ thấy như thế ngay. Nhưng mà tại mình đâu có thấy mình, chỉ có thiên hạ thấy mình thôi, còn mình không có thấy, cho nên mình không có biết. Còn nếu bây giờ đó bây giờ mình quán tức là giống như vậy, ví dụ có ai quay video nhưng mà mình thường thấy được mình. Và khi mình thường thấy được mình thì khi mình bắt đầu hiện những cái gì mà dị hợm á thì mình sẽ thấy ngay. Và có như thế á thì mình mới thích người và thích mình được. Thế cho nên bảo rằng là đừng có chỉ coi trọng cái học cái miệng và tai, mà cái học đó là phải do nơi văn mà nhập quán. Nghe nhiều là không biết, tùy theo văn mà nhập quán, chỉ mong cố nhớ lời nói không thôi. Nó là cái học mà đa số của mọi người học, cứ cố nhớ đến cái lời nói thôi. Miến đạo là chẳng rõ đạo, vốn thích tâm. Tức là thích đạo, thích nhưng mà thích thích có nhiều cái đối thích lắm. Thói thường sự thực ra cái thích đạo chân chính nhất, cái thích đó là cái thích sao? Cái thích là hành theo cái đạo. Còn có khi mình thích đạo, đạo nó cũng giống như một cái món trang điểm mình thích vậy. Chẳng hạn mình thích cái áo đẹp, chẳng hạn mình thích cái dây chuyền, chẳng hạn mình thích cái xe để nó trang điểm, để nó giúp ích mình. Thì đạo đôi khi nó cũng là một cái món trang sức cho cái tâm linh của mình một phần nào đó. Chứ không phải là mình muốn hòa nhập hội nhập theo nó, mà mình chỉ muốn sử dụng nó như cái món làm đẹp, làm lợi, làm cho mình thích thú, làm cho mình lên được người ta ca ngợi cái tán thán bằng những cái trang sức, đổ đạt cái trang sức bằng kiến thức, trí thức, cái trang sức bằng tinh thần đạo. Cho nên miến đạo nó có nhiều cách mến lắm. Thế chính khi mà mình miến đạo mà nghe chỉ cố nhớ lời thôi, tức là cái mến đó là cái mến là sùng đạo như một cái món đồ chơi trang sức giải trí cho qua ngày thôi. Cũng như mình thích nghe ca sĩ, mình thích nghe nhạc, nhưng mà có hai cái thích. Có anh thích nhạc đến độ anh đi làm anh là nhạc sĩ, còn có anh thích nhạc là chỉ thích nghe thôi, nghe cho giải trí, nghe cho vui, cho hay đó. Thế thì nó khác nhau. Thế cái người mà thích nghe đạo, những người mà thích hành theo đạo luôn thì khác. Những người mà thích đạo mà thích một cái hình thức khác, chỉ thích bề ngoài thôi. Cho nên rằng là miến đạo nghe nhiều mà không có nhập quán, mà miến là chỉ thích vậy thôi. Nếu là thích nghe thì thấy là nó cũng có ngộ nghĩnh, nó cũng hay, nó cũng như này kia gì đó. Đôi khi thì dù thế nào mà có cái sự gì tai nạn hay buồn lắm á thì sử dụng cái đạo. Đạo giống như là lực lượng dự bị để khi mà mình tổng thờ những lúc khi nào mà mình có một cái gì cô đơn buồn phiền hay là thiếu thốn tâm tư thì bây giờ đem nó ra sử dụng à. Chứ không phải là nó là cái nhu cầu chân thật. Cho nên chính vì như thế đó mà mình mới khó hiểu được đạo. Chứ còn khi mà tin một cái đó là hiểu được ngay, tin thật thì hiểu thật. Cái thủ trí hành đạo là như vậy, cái thủ trí hành đạo quyết trí niệm niệm xu hướng bồ đề, tức là thủ trí, tức là niệm niệm và trong mỗi niệm không gián đoạn, gọi là niệm niệm, tức là từng cái tư tưởng một của mình à, đều xu hướng đến bồ đề, đều xu hướng đến giải thoát. Thì mình nhớ là có những người thích làm thiện nhưng mà không xu hướng đến giải thoát à, cho nên đối với đạo Phật dù mình tu huệ hay dù mình tu phước, cái quan trọng nhất của sự tu vẫn là phải xu hướng đến giải thoát. Bởi nếu cái phước mà không có giải thoát vô á thì cứ trở thành vô phước chắc chắn. Tại sao vậy? Dễ hiểu quá, cũng hệt như là ngài Huệ Viễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, mà ngài nói, ngài bảo giả sử bây giờ kiếp này mình tu phước cực kỳ nhưng mà mình không thú hướng đến bồ đề, tức là thú hướng đến giải thoát, cầu giải thoát, thì tu phước để mà cầu phước báo của nhân thiên. Phước báo nhân thiên tức là cầu mình sinh được cõi này và cõi trời mà sống sao cho sung sướng à, trường thọ, vợ đẹp con khôn, giàu có học giỏi, mọi người sợ sệt kính tin mình, kính yêu mình, thương mến mình, và mình làm như được gì như ý, thì đó là cái cầu minh nhân thiên phá, hoặc là sinh cõi này hoặc sinh cõi trời mà không nghĩ đến sự giải thoát, mà chỉ dốc lòng tu phúc, nhưng mà chỉ dốc đến cái sự của nhân viên phước báo thôi. Thì đối với dưới mắt của ngài Huệ Viễn là sơ tổ Tịnh Độ thì đó chính nguy. Bởi vì kiếp thứ nhì mình sẽ được nhân viên phước báo sung sướng lắm, nhưng mà kiếp thứ ba thì bây giờ bắt đầu đến quả báo của địa ngục. Là bởi vì bây giờ mình cầu nhân viên phước báo kiếp sau mình được sung sướng như vậy, hưởng thụ như vậy, như ý như vậy, thì nó chưa chắc đã là phước cho mình đâu mà là quả. Tại mình thử nghĩ coi, khi nó muốn dính mình sẵn nhà giàu, bạn bè đông đảo, rồi mình sinh ra từ trong trứng mình đã là ông hoàng và chúa, rồi thử coi hở nó một chi tí cái là sát sinh hại mạng vô số, một cái anh đi vật xe của mình, rồi mình sống lâu càng lâu 80 tuổi rồi chồng chất không biết cơ mai nào là sinh linh nó chờ mình dưới địa ngục, nó đón mình ở dưới đầu địa ngục, nó chờ bằng cái đó xuất sinh để mà nó cắn và nhai mình, nó ví dụ như và những cái kẻ hở ra vua hở một cái niềm vui của vua vô tình không cũng làm chết hại được bao nhiêu người và làm cực khổ bao nhiêu người. Nhưng mình thấy cái bà hoàng ngày xưa Trương Quý Phi chỉ thích nghe cái tiếng lụa xé rồi đó, mà phung phí được bao nhiêu, thích ăn trên vải rồi đó, mà đến cái mùa vải là phải từ xa xôi bao nhiêu người phải đi hái vải đi gì mà phải chờ cho đúng thời đúng lúc, mà chế một cái là chém đầu biết bao nhiêu người dây dưa đấy, mà phải đi ngày đêm đổi ngựa, ngày những cái đêm phải đổi ngựa thanh ngựa đưa người khác và chạy liền như vậy để về cái trường ăn cho bà ta ăn. Nhưng mà bà ta đâu có biết là cái khổ của bao nhiêu người đem đến, chỉ biết hưởng cái thụ cái trái ngon mà đem đến mà túi rồi thì cũng chém đầu hết bao nhiêu người. Thế thì mình thấy là khi mà nó xa với cái trường hợp như vậy, cũng như là tôi bảo khi người nào là thích mạng thì đó cũng cương quyết là oán ghét cái tên bảo chúa, nhưng mà khi ngồi vào cái ghế của bảo chúa rồi thì cảm thấy bảo chúa có lý. Và là đối với mấy dân ngoan cố hay chống mình mà mình không tàn bạo với nó không được, phải độc tài, phải kết anh bảo chúa các kinh nghiệm, là bởi vì công an chưa hay mà tự chưa giỏi cho nên bị mình lật đổ, cho nên mình rút cái bài học hôn đó mình bây giờ phải công an phụ cho kỹ hơn nữa. Đó là thói thường nó như thế. Cho nên khi mà chưa vào cái dinh vua, tôi nói đừng nói dinh vua và cái dinh tổng thống thôi, chưa vào thì mình đã ngon đó, mình bảo là tại sao các anh tổng thống nó anh tham quyền cố vị vậy, nhưng mà khi mình vào rồi thì mình gật thù mà hèn chi, mình sẽ nói câu như vậy, mình sẽ thấy là hèn chi. Như là tôi cũng có một lần nó đi phô viếng Dinh Độc Lập thì tôi cũng nhìn thấy nó hèn chi người ta đưa lại tổng thống, nó chưa phải là vua, mà mình nói thẳng như vậy, mà mình còn thấy rằng là ngồi đó rồi ít muốn đi ra lắm. Anh vì cái mà không muốn đi ra đó mà tạo tác biết bao nhiêu việc, nó như thế đó. Thế thì tối thường mình coi một cái chức quen của thế gian, cái chức quen của thế gian mà hết có chức đó, là cũng có chuyện rồi. Chứ đừng có nói là bảo đến cái ngôi vương, ngôi vị vương hầu, hay thanh tướng hay cái gì mà nó kinh dị, cái chuyện là ai xả được. Mình cứ suy đó ra mình biết, khó xả lắm, khó nhường lắm. Cho nên chính vì như thế khi mà tu nhân thiên phước báo mà không tu giải thoát đó, thì khi được nhân thiên phước báo thì không có muốn rời. Cho nên cũng trong kinh này mà từ từ mình sẽ học tới. Đức Phật nói là cái tù nào người ta nghe tù nó sợ lắm. Cảnh sát mà tới nhà người ta mà hạch hỏi, hay là nhất là những nước độc tài mà công an mà bấm chuông nửa đêm là mình xanh máu mặt hết á. Mà mình sợ, sợ thì sợ tù. Cái chiếc tù nó ghê gớm. Nhưng mà Đức Phật bảo là khổ nỗi, mình cũng ở tù vậy. Mà cái tù nào đi chăng nữa ở thế gian này, cái tù đó cũng không có đáng sợ, bởi tù nào còn có cơ ngày ra. Là tại sao? Tại vì mình còn có cái tâm trông ra, cho nên nó còn có cơ ngày ra. Nhưng cái tù kinh dị là cái tù của gia đình. Cái tù này nó đáng sợ đến độ mà cái người ở trong tù thì nó không có cả cái niệm muốn ra nữa. Người đó không có đến cái niệm muốn ra nữa. Cho nên phải biết là làm sao mà ra được. Mà không ra được như vậy thì cứ như thế mà trôi lăn hoài trong cái vòng luẩn quẩn của dục, của ngũ dục. Rồi phải chịu đủ mọi cái khổ sở cuộc sống, than phiền, than thở với cái cuộc sống chật vật như vậy. Mà cái kiếp nào chịu vậy mà chưa chắc mấy kiếp sau đã được bằng cái kiếp này, nếu không khéo. Thế thì chính cái như vậy đó, thủ trí là niệm niệm xu hướng bồ đề như vậy. Khi tu phúc á, thì cũng phải cầu những sự giải thoát, cũng phải cầu những sự giải thoát. Nếu cứ được cái phúc giải thoát, thì đó là công đức của vô lậu. Đó là công đức, chứ không phải phúc đức của hữu lậu. Và khi được cái công đức của vô lậu giải thoát đó, thì bây giờ mình không còn sợ trôi lăn sinh tử nữa, thì đó là niềm an vui hạnh nhất. Đó là cái chỗ mà niềm an vui nhất, nơi đó không còn có cái gì mà không làm cho mình phiền não khổ sở nữa. Thế thì chính vì như vậy cho nên khi mà tu nhân thiên phúc báo đó cũng phải coi chừng. Thế tu nhân thiên báo phải cầu nguyện sự giải thoát nữa. Đấy, cầu giải thoát thì cái phước báo nó sẽ đổ về cái sự nghiệp giải thoát cho mình. Mà khi cái phước báo nó đổ về sự nghiệp giải thoát cho mình thì có phải mình khỏe, mình cũng bỏ cái công y như cái công kiến người tu nhân thiên phúc báo vậy. Như tu giải thoát như tu nhân thiên phúc báo dụng công cũng ngang nhau, chứ không có cái nào hơn cái nào hết á. Bây giờ mình cũng tha thiết tụng kinh đêm ngày hàng cả tiếng tụng kinh để cầu nguyện cho mình được cái hưởng cái phước báo, được mình trường thọ, được mình sống lâu, được mình con hiếu, cháu ngoan, tài sản càng ngày càng nhiều. Thì mình cũng phải như vậy. Mà ngược lại, bây giờ cái người mà cầu giải thoát thì họ cũng chỉ tụng bằng mình thôi. Anh ngược lại đi tham thiền chỉ mình thấy lương vô lế ngày xưa, kiếp xưa làm một cái tăng chỉ bị khởi cái niệm là thích làm vua. Bữa đi hai ông bạn chơi thân đi với nhau, để đi rồi thấy kiểu xa giá của vua đi ngang qua đường, thần dân phải phục phục xuống dưới đất lạy. An tăng này đứng ở trên đồi nhìn xuống nhìn thấy, thì một ông tăng trong đầu nghĩ là chả làm vua xứng dưới. Ước gì mình được làm vua chưa chưa biết. Nhưng mà nhờ ông tu hành có phước, phải khi ông khởi cái miệng lên để sau thành vua phụ đế. Còn ông tăng bạn đứng kia bên ông đó nhìn thấy quan sát cái vua hay là cái gì nó cũng chỉ là cái đau khổ nằm trong cái vòng của đau khổ thôi, cũng chỉ làm trong sinh tử, mấy năm trong sinh tử là còn có đau khổ. Ông tăng đi nhìn quan sát thì ông tăng tiếp sau trở thành Chí Công Hòa Thượng, tức là quốc sư, tức là thầy của Vương Vũ Đế. Hồi xưa là bạn bè với nhau, rồi sau làm thầy của Vương Vũ Đế. Thế thì mình thấy chỉ khởi một cái niệm lên như thế thôi đó, mà rồi Vương Vũ Đế phải chịu cái quả là sau này chết thì làm của hậu cảnh, vì anh tướng nó tạo phản, nó vây hãm vua ở trong thành chết rồi. Rồi Vương Vũ Đế của nhà vua tín mộ Phật pháp và rất giỏi Phật pháp, và kiếp xưa có tu rồi. Và trong cái kiếp này tuy làm vua mà cũng còn có tu đấy, nhưng mà chỉ tại tâm không chịu xuất trần, nên gặp Bồ Đề Đạt Ma không được độ, bởi lại chỉ hỏi cái nhân thiên phước báo thôi. Đó là hỏi là chồng từ hồi đến ngôi đến nay xây chùa tạo tượng in kinh độ tăng vô số công đức công nghiệp. Đấy là Đạt Ma cảm thấy vua chưa có đủ căn cơ, nên Đạt Ma không công đức gì hết. Công đức gì hết là như thế, là tại vì đối với Đạt Ma là chỉ thực sự giải thoát công đức, mà công đức không có hết, công đức đó mới tàn. Còn những công đức nghèo nàn nó hưởng được có một kiếp, và kiếp thứ ba phải trả, thì công đức đó chưa hẳn là công đức. Thì mình phải hiểu mà cứ tu như liên tức báo đi, xong rồi kiếp thứ ba nó sẽ đau khổ. Thế đây thì mình phải hiểu như vậy. Cho nên thủ trí, tức là giữ cái trí hướng của mình quyết làm sao là mỗi một điểm điểm là phải xu hướng đến bồ đề, tức là giải thoát đau khổ. Bây giờ phải giải thoát cho họ đau khổ. Giải thoát là giải thoát ra đau khổ, vậy thì phải giải cái ác pháp, giải thoát cái ác pháp, tức là hóa giải ác pháp đi. Vậy mỗi một niệm mình thường thường như thế đó, đó là thủ trí, đó là thủ trí, đó là niệm niệm xu hướng bồ đề. Tức là niệm niệm đều phải nghĩ nhớ rằng là phải giải thoát, mà giải thoát là nhất định không chịu cho ác pháp phát sinh và thương thịnh, phải tìm cách tẩy diệt và ngăn chặn. Thì đó là niệm niệm xu hướng bồ đề, và không bị tâm danh lợi xen tạp. Cái này khó lắm, nói gì dễ chứ mà thành rất khó. Và không bị tâm danh lợi xem tạp. Cái danh hay cái lợi là hai cái, là thế cứ làm con người, một con người cái chủng tử của dục thế giới này mà sinh ra gọi là dục giới mà, cho nên ba dục vô thể, cho nên sanh lợi những cái món mà chính nó là những cái thứ cám dỗ của cuộc thế mà làm cho mình đầu thai về đây, những cái chủng tử còn có dục. Cho nên khi mà cái danh lợi khó mà bỏ đi, danh lợi nó có nhiều mặt, nó có rất nhiều mặt về danh lợi. Cho nên làm thế nào mà người mà giải thoát được hết danh lợi thì cái chuyện nó thực sự mà khó, thực sự phải nói là rất là khó. Cho nên mới nói rằng là cái hành đạo đó là cái mà là không có để cho danh lợi nó xem tạp, chính là cái tinh thần hành đạo. Tức là cái danh của thiên hạ ban cho mình là cái lợi mà mình cướp được của thiên hạ. Phụng đạo là niệm niệm thể hội nguồn tâm, không còn cầu tìm bên ngoài nữa, quả đúng như vậy. Nếu còn cầu tìm bất cứ cái gì sanh cái lợi cái gì bên ngoài mà mình chỉ còn toàn là thể xác nội tâm của mình không, tức là không có cái thì giờ để mà cầu tìm cái gì bên ngoài hay là so đo cái gì bên ngoài, tranh đoạt cái gì bên ngoài, mình chỉ mải lo hướng nội thể xác nguồn tâm mà niệm niệm xu hướng bồ đề, thì đó là thủ trí hành đạo. Còn mấy bạn hay dùng cái câu cái chương này rất đúng và rất hay, mình thấy rõ như vậy. Những cái chương này thật sự nó tẩy rác cho mình có một cái khái niệm về học đạo. Tức là nếu mình chỉ học đạo cái tinh thần, dù là thích thiện, học cái tinh thần hobby, thấy nó có vẻ vui thú, thích thú, nó có một cái phần ích lợi nào đó giải trí cho mình, hoặc giả là cho mình một chút xíu hạnh phúc của thế gian này, thì cái đạo nó chưa đặc kể. Cái đạo là phải là cái đạo xuất thế gian, chứ là giải thoát. Và mình nhớ được là nếu mà nó chỉ mang lại cho mình cái hạnh phúc của thế gian này thôi thì Đức Phật cũng chê nó như vậy. Tại vì Đức Phật chỉ sợ là người ta mải đắm với cái thế gian mà không chịu rời nó, không chịu xa nó. Thế như vậy thì mình hiểu là không, mình không học đạo theo cái tinh thần chỉ biết đạo ngay nhiều thôi, mà mình phải học theo lối phụ trí và hành đạo. Mình nhớ khắc một điều, phụ trí là niệm niệm xu hướng bồ đề, không để cho tâm danh lợi xen tạp. Và phụng đạo tức là hành đạo là niệm niệm thể hội nguồn tâm, là mỗi một niệm niệm của mình thường là quan sát tham cứu nơi nội tâm, không có để cho vọng tâm nó dẫn mình chạy trong đuổi bên ngoài. Mình thì ngã lắm, nhưng mà chỉ có một cái điều phải chứ mình đang ngã đó lại của mình tương ái vô cùng, người nào xúc phạm đến mình chịu cũng được, người nào sai mình chịu cũng được, nhưng mà phải chứ mình sử dụng cái tâm đó, cũng cái tâm đó cũng là ác, nhưng cũng cái tâm đó có thể là thiện nếu mình chỉ sử dụng cái tâm từ thái của mình lại đối với tham sân si. Tức là một cái lòng tham thì sao sai tôi hoài ấy. Cái lòng tham chúng tôi sao sai tôi hoài, cái mệt cái lòng tham này quá lớn ơi. Chừng nào mà mình cũng tự thái cái lòng tham mà không nhất định chịu nghe tham nữa, mà mình tự thái với cái sân của mình đó, thì cái tự ái nó lại trở thành cái thiện pháp cho mình đấy. Nếu mình phải với cái tự ái với con người ta mà mình chịu tự ái với cái tham sân si, mình tự ái người ta mình phải sợ tôi mà lại người ta lại la tôi được, tôi mà người ta lại sai tôi được. Mà phải chi mình cũng nghĩ mà tôi mà lại để cho tham sân si nó sai như vậy, nó sai đâu chạy đó, nó sai làm gì làm đó, chứ bao giờ dám nói cái chữ là ê tham dưỡng không, tôi không nghe lời anh đâu. Mà phải chi mình cũng tự ái cái đồ như vậy thì mình phải đảo đấy, mình chỉ biết sửa chút xíu thôi, mình chỉ biết điều chỉnh thôi, thì từ cái quấy nó trở thành cái hay. Thế thì mình phải nhớ là thủ trí hành đạo, học đạo cái lối như vậy nó là thủ trí hành đạo, là cố gắng, tức là mình cố gắng, nên mình phải hiểu cái này. Đời nó vô thường, tốc mình thể mình biết rằng là nay còn mai mất, mình không biết được mai mình sang như thế nào, mình còn hay không, hay là nhiều khi mình cứ để chần chờ thì nhiều khi nó lỡ lại mình cả một kiếp, mà một tay mất người mình biết khó trở lại, mình không biết được là mình sau khi mình chết mình như thế nào. Cho nên trong cái quãng thời gian còn lại thì từ ngày mình biết cái Phật pháp, như là ông Thánh San Francis của dòng Francisco Thiên Chúa giáo, ông có nói một còn có thời gian, cho đến khi mà ông chợt tỉnh, ông nghe lời kêu gọi của Thượng Đế, ông cảm nhận được, mà thì ông bảo là còn có thời gian tại vì chưa chết, tức là còn có thời gian để sửa đổi, còn có thời gian để mà hành động. Thế thì mình cũng vậy, thế thì mình cũng bảo là kể từ ngày biết Phật pháp thì là mình mới bắt đầu thấy chỉ còn có thời gian. Và như vậy cái thời gian đó là để tập trung lại, để chuẩn bị cho mình, để chuẩn bị cho mình để mà giải quyết nỗi khổ của sinh tử, nỗi khổ của nhân gian. Mà chắc chắn nó sẽ đến, nó đến bất ngờ vô cùng như ngày ông Phật mà tiêu thuyết bảo là ông khách đến từ phương xa mà đến không biết đến lúc nào, ngài không có sợ chết, mà mọi người người ta nghe ngài người ta bảo là ông Phật thì sao mà không có biết sợ chết là gì, hay thiệt không, do ngài tu cao phải có sức đại địch. Thánh Phật bảo là không phải, tôi không phải đại địch, không phải cái căn, chỉ có một điều tôi luôn tâm niệm như vậy. Hy vọng có một người bạn mình chưa, mình biết tên người đó nhưng mà mình chưa gặp mặt người đó, mình biết một người, mình thường nghe tên người đó rất nhiều, không chưa gặp mặt, cái đó từ phương xa đến thăm mình, thì cái thái độ của mình là sao? Chắc chắn mình cũng có nôn nóng mà trông mong người đó mau đến, mà chắc chắn mình cũng xua đuổi hay tránh né họ khi họ đến. Tại mình biết tên họ không mà chưa biết mặt, tên mình chưa biết họ là tốt thì mình cũng xấu với mình, cho nên trông thì không trông, mà né thì không né, đuổi thì đuổi. Ấy, thần chết đối với tôi cũng vậy. Thần chết là cái ông bạn mà tôi biết tên nhưng mà chưa thấy mặt, và từ phương xa sẽ đến thăm tôi mà chưa biết đến lúc nào. Thế nên tôi không cần phải né tránh, nhưng mà tôi cũng không welcome cho lắm. Không phải tôi hay cứ ngồi cứ trông ông nó tới, tôi không trông, nhưng mà tôi không hề sợ sệt, tôi không hề né tránh, bởi tôi chưa biết rằng là hắn là tốt hay xấu. Cho nên tôi dừng cái bình thường đối với cái chết, thì chính cái thái độ mà bình thường đó, bình tâm dừng dưng nó đối với cái chết, không phải thái độ của bậc thánh nhân này. Thế thì ngài khiêm tốn thì ngài nói như thế, nhưng mà mình biết cái sức tư duy, cái sức quán của ngài như vậy là mình cũng biết. Ngài có sợ chết bom ném đùng đùng đùng, ngài vẫn ngồi dịch kinh như thường, mà ngài ngồi vẫn ngồi chú thích kinh như điểm như thường, mà chưa tăng thì ngài chạy. Nó có ông thầy cũng thương ngài lắm, ông thấy ngài là người cũng có trí đối với đại đạo mà giỏi thông thái uyên bác, sợ ngài chết mất thì Phật pháp cũng uổng. Hay như vậy cũng kéo tám tay ngài kéo vẫn thuận tránh nhanh thì ngồi đó. Thì ngài bảo bây giờ đó, tự nhiên ngài quay sang ngài lao thì thầy cái nữa, ngài la xong ngài bối hận. Nhưng ngài bảo bây giờ ngài quay, ngài bảo chạy đi đâu bây giờ? Thầy chỉ cho tôi chỗ nào có mặt tử thần, chạy đi đâu? Ngài nói chỉ thử xem góc nào, chỗ nào là chỗ mà không có mặt thì thật đấy. Thầy nhấn nặng ông thầy thì cũng thành tiếp tục nói chuyện. Thấy phi cơ của Nhật Bản thì bay tầm trên thành phố, nó bom rơi yên yên. Mọi người thì chí chóe chạy đi tìm trên đất, thì riêng những phận vẫn ngồi như là không có mong. Lúc nào cũng thả cũng nức tiếng hoặc là úi. Mà ngài là một bậc thánh thánh tăng bây giờ còn sống. Dù là tuổi tác đã cao hơn rồi, còn lại tam mới rồi, mà lại sắp nhập niết bàn. Thầy là một vị tăng uyên bác nhất của hiện đại, người mà đọc hết ba tạng kinh điển là hiếm có. Thế thì mình thấy cái tinh thần thủ trí hành đạo nó như thế. Bây giờ đến cái chương 12 Phật dạy, người ta có 20 điều khó làm. Phật dạy có 20 điều khó làm. Bần cùng bố thí là khó, chuyện này thì khó thiệt, nghèo bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó. Thì chính cái người đấy mà nói khi mình có phước báo của nhân thiên đó thì nó khổ cho mình là vậy. Khi mình giàu sang mình hưởng thụ như vậy á, những người xung quanh mình bây giờ mình có cái trí muốn đi học đạo, những người xung quanh họ cũng để cho mình học, mình thấy đường tất được đa. Bây giờ bạn của mình toàn là dân quý phái, hôm nay mời mình ăn tiệc, mai mời mình đi ăn tiệc, thì mình cũng sẽ phải chiều lòng bạn, chiều lòng gì mà mình đi, rồi mình có thì giờ đâu mà biết tới chùa, chắc chắn mình có thì giờ mình biết. Và hơn nữa thì nó nói đến Đức Phật tiên thuyết cái câu giàu sang học đạo là khó, mà ngay cho đến cả đạo chúa nữa. Thì sư cũng nói có một ông nhà giàu thương gia đến xin theo chúa học đạo, chứ bảo là ông muốn theo ta cả, ông về ông bán hết của cải của ông phân phát cho mọi người rồi sau đó ông theo ta. Kẻ nào dám bỏ tài sản của thế gian thì theo ta, kẻ đó sẽ được tài sản vĩnh cửu ở trên thiên đường. Ông này nói khó quá, của cải mối nước mắt tài sản cũng làm bao nhiêu năm nay mà mình phải để lại cho vợ con nhưng chưa lo lắng này kia không khó lắm, cái đồng mà đem cho thế thời chuyện khó. Chứ bảo cũng vậy, con lạc đà chúng có cái lỗ kim còn là khó, mà cái người giàu mà linh thiên được còn khó hơn là con lạc đà chúng có lỗ kim. Thế này Chúa nói chứ không phải tôi nói, lặp lại một câu. Thế thì nhưng ngược lại, khi cái người mà giàu sang mà dám phát tâm, tức là người bần cùng mà bố thí là khó, cho nên bần cùng mà dám bố thí thì phước vô cùng. Và ngược lại, khi người giàu sang mà dám học đạo thì người giàu sang nó lại tinh tiến và mau chứng hơn bất cứ người nào. Bằng chứng cụ thể là mình thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thái tử và dám đi học đạo. Và bất cứ mà không phải chỉ một Thích Ca Mâu Ni, lịch sử trong mình thấy vua Trần Nhân Tông của đạo của Phật giáo Việt Nam cũng được, là một vị vua. Hay là mình thấy là vua ở đời nhà Thanh cũng vậy, có vua Thuận Trị cũng bỏ đi tu và cũng trở thành những vị thánh tăng cả. là bởi cái lẽ là cái người giàu có là cái người có phước báo của nhân viên nhiều lắm, người có phước đức nhiều, phước báo nhiều. Mà nếu bây giờ họ biết sử dụng cái phước báo của họ vào công việc giải thoát thì tất nhiên họ có vốn liếng hơn là người phàm tục, chắc chắn như vậy. Và như vậy cái tâm phát phải mạnh hơn, tại vì một người mà ăn mày với một gã hoàng tử, một gã ăn mày một người hoàng tử mà cùng đi xuất gia với nhau, cái người ăn mày đó thì bỏ cái gì đâu, đâu có cái gì để bỏ đâu. Còn cái ông hoàng tử phải dám bỏ hết như vậy, và tất nhiên như vậy phát tâm mạnh hơn nhiều, và tất nhiên phát tâm mạnh hơn rất nhiều. Và khi phát tâm mạnh hơn như vậy thì cái chuyện chính đắc nó phải mạnh hơn, nó phải mau hơn, thì nó hiển nhiên. Đó, cho nên cứ gì như vậy thôi, mình thấy ngay là ông hoàng bà chúa nào đi tu cũng trở thành thánh tăng đa số, ít có thấy trở thành ác tăng lắm. Tại vì nếu ác thì ông đã ở như là chùa ở cung đình làm vua ông thưởng thụ cho sướng rồi. Mà khi mà ông cảm nhận thì ông ở trong cái nẻo sướng như vậy, ông cảm nhận như vậy đó là biết cái cảm nhận nó mạnh vô cùng, vậy thì danh lợi nào sẽ tạo được tiếng tu. Ông đã từng làm vua rồi, mà khi ông từng làm vua rồi mà bảo bây giờ mà đem cái gì đó nhử ông, thì trong ngôi chùa cao nhất là hội trưởng cái trụ trì mà đem cái đó mà nhử cái ông mà từng làm vua rồi thì đương nhiên là ông không thấy vậy, chắc chắn như vậy. Đó. Thế cho nên rằng là khi người bần cùng á thì nó khó bố thí, nhưng bố thí được công đức hơn cái người nhà giàu. Ngược lại cái người giàu sang học đạo khó, nhưng khi người giàu sang phát tâm học đạo thường thường cái thành quả nó vẫn mạnh hơn những người khác. Bỏ cái thân phải chết này là khó, tức là xả cái thân này, cái thân mà phải chết này là khó. Được gặp kinh Phật là khó, tại vì mấy ai dám xả thân, mà được gặp kinh thì cũng khó lắm. Được gặp kinh thì nó nhiều nghĩa, mình gặp kinh mấy lớp. Bây giờ mình mà được chính mắt mình nhìn thấy cái quyển kinh thôi cũng khó, cũng gọi là khó rồi, chứ huống hồ là có nhiều người thì thấy kinh nó mà cũng như là chưa thấy, là bởi vì lẽ rằng là thấy kinh mà mình chưa từng được đọc cái nghiệp, cho nên quyển kinh thấy trước mắt đó mà mình cũng được đọc, cho nên bây giờ thì cũng gọi là mình chưa thấy kinh. Cho nên cũng cái nghiệp là được đọc đấy mà không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết trơn, thành ra đọc rồi mà cũng như chưa đọc. Cái này là bát nhã, đọc mà không đọc, không đọc mà đọc. Bởi vì đọc xong cũng giống hệt như chưa đọc bất tâm bất giác. Thế là khi mình đọc kinh bát nhã xong rồi mà vị thầy của mình mà họ đọc xong rồi cảm nhận thế nào, nó bất tăng bất giảm, thầy được lầm tưởng như chứng đắc. Tại vì bát nhã là bất tăng bất giảm, đó là mình thuộc chứng đắc rồi đó. Sau khi xem kinh cũng như chưa xem kinh. Thế được gặp kinh Phật là khó, sinh gặp thời Phật là khó, thì thực sự là như thế. Cho nên mình thấy trong văn chương, trong nghệ nhạc cũng như là trong thơ thần gì đó, cái gì cũng vậy, thường tuy là ca ngợi tình yêu lắm, nhưng mà cũng đều phải chấp nhận rằng là cũng là hạnh phúc nào cũng tả tơi, cũng đắng cay gì đó mà đó. Cũng phải đều nói cho nó, rồi kêu là thú đau thương để cái gì đó thường lung tà la ấy đó. Thế thì khi nào nó cũng như thế. Rồi cái gì mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở thì rồi thường lung tà la. Thế thì bảo là song xét kỹ thì vũ ít khổ nhiều, và quả nhiên như vậy đó. Quý khổ nhiều cho nên có một ông Văn Hào của Âu Châu mà ông thường nói là ông bảo người ta quen nhau á, người ta quen nhau được 3 giờ rồi yêu nhau 3 ngày, cưới nhau về 3 tuần rồi cãi nhau 3 tháng rồi chịu đựng nhau 30 năm xong. Đó là kết luận của cái sự gặp gỡ nhân duyên của con người. Đó, thế thì xét kỹ thì vũ ít khổ nhiều, hoặc quán sắc dục như huyễn như ảnh, tất không khó để mà nhẫn chế. Nếu thấy tốt, không cầu là biết điều đó, vì tất đã cầu được, nên tâm tham thường ngừng. Cũng vậy, nếu thấy cái gì mà được lợi, được ích, được tốt, được lành cái gì đó, thì mình tham cầu cái lắm, mình thấy cái tốt thì đến cái ai. Thế là người đó được hưởng, được phước báo, được hưởng cái gì thì mình tham cầu đó. Thế nhưng mà mình phải hiểu như vậy. Mình phải hiểu rằng là cái đó mình phải hiểu cái chân thật của nó là do nơi cái nhân quả ấy, là gieo cái nhân nào thì được quả đấy, chứ không phải thì là cái sự tranh đoạt bình thường để mà được cái sung sướng đâu. Tranh đoạt bình thường thì mình có tranh được nó, mình khổ vẫn khổ, ôm nó trong tay rồi thì cũng thấy khổ như thường đó. Cho nên chính vậy mà Huệ Năng khi mà ngài Huệ Minh đuổi theo ngài Huệ Năng để mà tranh giành bình bát đó, thì Huệ Năng đã ôm bình bát trong tay và nghĩ rằng là cái bình bát này đâu phải đoạt được bởi sức mạnh, mà bình bát thì nó chỉ đến với mình bằng trí tuệ thôi, cho nên để mình giúp đường thử xem ai lấy được, đâu có sợ mất đâu. Tại vì chư tổ trí tuệ đầy người cho nên biết thế nào nhân quả, kẻ nào đoạt cũng nó được. Thế mà nó chỉ đến với mình trí tuệ mà nó để nó chu là bụi của trời. Quán Thế Huệ Minh là lực lượng, là võ tướng đi tu, thế vậy mà không cử được cái chiếc bình bát nói trên đó mà Huệ Năng ôm vào thì được. Nếu khi bị nhục chỉ lấy tình khoan thứ lỗi lý, ý sân tất tử lắng xuống. Cho nên nếu khi mình bị nhục thì mình lấy cái tình khoan thứ để mình thứ cho người ta thì ý sân nó tự nó lắng nó xuống. Coi phú quý như xương đầu ngọn cỏ, làm sao có thể cậy quyền lấn người được. Đấy, phú quý không vậy, phú quý cũng như xương đầu ngọn cỏ vậy thôi, tức là nó cũng mong manh như vậy thôi. Quán cảnh giới và mọi sự chẳng khác duyên trong mộng, hà tất nghịch trí sắp xếp lo toan. Đó là xúc sự vô tâm, tức là quán hết cả cảnh giới và mọi sự, cái gì nó cũng giống như một giấc mộng vậy. Thì hạ tất phải nghịch trí sắp xếp lo toan tính toán. Thế thì mình nghĩ thử xem cả cuộc đời của mình ngồi đến mình vắt tanh chán, ngồi mình nghĩ lại chuyện của 20 năm trước, những cái kẻ thù của mình trong 20 năm trước, giờ đây với mình nghĩ lại mình thấy thiệt là vô can. Mình thấy thiệt là vô can mà lúc đó gay cấn kia lắm. Thế rồi bây giờ những cái gì sóng gió của đời mình trong cái hiện tại này 20 năm sau thôi, thì mình thấy nó lại vô can, mình thấy lại vô duyên. Thì cả đó cũng sống đời cả đó, mình cũng sống đời cả mình, cái không khí như vậy là cũng mạnh ai hít thở, không cái không khí bao la lắm, đâu có cho riêng ai đâu mà không ai hít hết được đâu. Cần gì phải tranh nhau mà sống, có chia ra hít thở cũng còn dư chán. Thế rồi thì khi đó mình ngồi mình nghĩ là mình bảo cái trời không chơi hồi trước 20 năm trước mình tranh giành cái đó với người nọ, hay mình gây gổ với người nọ, mình thù oán người nọ, giờ đây ngồi nghĩ lại thấy thiệt là vô duyên. Mình có, khi nào mình ngồi mình thử thử nghĩ lại mình sẽ thấy vô duyên kia. Mình thấy chẳng được gì, chẳng được cái gì hết. Mà cái lúc đó thì có vẻ gay cấn ghê gớm lắm, có vẻ ghê gớm, có vẻ không thể không giải quyết. Mà người nào mà nói không giải quyết là không thể chấp nhận được, phải giải quyết. Nhưng mà giải quyết được không giải quyết được bây giờ thì nó cũng chẳng là cái gì hết, nó cũng chẳng là gì, nó cũng y không là chuyện. Mình thấy không, mọi cái biến cố, đừng nói là biến cố của cá nhân mình nhỏ nhoi, biến cố của cả thế giới cũng vậy. Khi những cái biến cố mà mùa đông năm ngoái thì tôi qua bên Na Uy đó, là bắt đầu biến cố mà những chế độ theo ở Đông Âu theo cộng sản bắt đầu lần lượt sụp đổ, lần lượt sụp đổ, đó là biến cố chấn động thế giới. Trong tin tức này kia là ông rất nói tới báo chí rất tăng tới. Thế bây giờ di phán chả là cái gì hết, bây giờ tôi nhắc tới thấy đâu có cái gì đâu, không có hết. Và bây giờ thì đến nhân vật chính là Saddam Hussein và ít năm nữa thì không phải nữa đó. Thì là cái gì đó, hồi xưa thì Hitler, mọi người Hitler là cái gì, phải là một cái gì, chẳng là cái gì hết. Thế thì thực sự nó như thế, thực sự thì nó đúng giống như là một sức mộng lớn vậy đó. Nhiều khi mình ngồi mình ngắm mình nghĩ lại, đến khi mình già rồi mình nói nhiều cái giờ rảnh rỗi mình ngồi mình ngắm nghĩ lại thì đời thật y như một giấc đại mộng, y như một giấc đại mộng. Tất cả những cái gì nó xảy ra mà mình nghĩ kỹ là tất cả những gì xảy ra nó đều ngoài cái sự sắp xếp của mình hết. Nó toàn là từ đâu tới không ạ? Mình không bao giờ tính trước được. Đa số 10 điều xảy đến trong đời mình thì chỉ có một điều là do mình sắp xếp, còn 9 điều là ngoài cái sự sắp xếp của mình, ngoài cái ý của mình. Mình nghĩ kỹ thôi. Thực sự nó như vậy. Cho nên đối với lại thánh nhân có trí tuệ thì biết trước như vậy, cho nên chỉ dùng tâm một cái chuyện quan sát nội tâm này, hành thiền và tu cái nhân thôi, thì từ những cái quả nó xảy ra nó sẽ như vậy. Đó. Nó sẽ đúng theo cái tinh thần của cái nhân. Đó, mình không cần phải bận tâm tạo nghiệp, không cần phải bận tâm tranh cãi, bởi vì mình nghĩ là tranh nhau cái gì trong cái giấc mơ, trong giấc đại mộng này. Thế thì em mình thấy rõ lắm, mình nghĩ thôi. Nhiều khi có đa số nhảy ở ngoại quốc này cũng đâu bao giờ nghĩ trước, như tôi bao giờ trong đầu tôi ngày xưa tôi bao giờ cũng nghĩ tới một cái chữ là Hòa Lan, vậy mà tôi cũng phải ở Hòa Lan làm việc 2-3 năm mà không bao giờ mình nghĩ đến trong đầu ấy. Là từ hồi tôi mới biết tôi có hiện hữu của thế giới cho đến khi tôi đi tù rồi, cho đến khi tôi đặt chân tới xứ Pháp rồi, tôi cũng không nghĩ tới chính Hòa Lan nữa, ví dụ như thế. Nhưng mà tự nhiên mình có cái nhân duyên, nó nói ví dụ như thế là mình phải ở đó một thời gian như thế, rồi nó đến hết nhân duyên rồi thì mới thôi, ví dụ vậy. Nó có nhiều cái mình không nghĩ tới, từ những cái xảy ra, do nó xảy ra như vậy nó mới tạo thành cái nhân duyên nào đó, rồi cái nhân duyên nó mới bắt nguồn cho cái tương lai của mình nó cứ như vậy như vậy. Rồi tới khi mình nghĩ khác, tôi bao giờ tôi nghĩ được có pháp đấy, không bao giờ tôi nghĩ hết, mà tự nhiên có pháp. Thân nhân thì nói thẳng là ở bên đây đó, mà nó không ở bên đây mà phải ở bên khác. Những cái nhân duyên mình nó là ở đó, mà nó cũng là ngoài cái sự suy nghĩ của mình, ngoài cái sự ước đoán của mình hết. Cái gì nó cũng thật là ngẫu nhiên, mà nó lạ kỳ lắm, lạ ngẫu nhiên nhưng mà nó nhân duyên. Thế học rộng mà không xét sâu, như vào biển lớn không có kim chỉ nam, làm thế nào có thể hồi lý? Cây tài học mà sinh ngã mạn, như đổ đất mềm để bón lúa để bài, trở hại lúa tốt. Đất mềm là lúa để bài là một cái loại lúa tốt mà nó bón thì đặc biệt, tức là nó không thể nào mà bằng cái đất mà quá mềm được, thì nó hư. Bất thường dậy có bốn thứ không được san thường. Thứ nhất là lửa, dầu nhỏ cũng không được lơ là. Quả như vậy, lửa dầu có tí xíu vậy thôi cũng nên lơ là. Mình thấy chỉ có một người hút thuốc mình ném cái tàn thuốc có thể tạo vậy thôi, tạo một cái sự chế độ ở bên Pháp bị hoại. Hay là mới đây tu viện Kim Sơn bị cái tai nạn đó. Nhưng mà có nhiều người đang đi là do tàn thuốc lại. Do là thanh niên thì lên nó hút thuốc rồi ném tàn thuốc lá có bụi cây ở trên nó là được. Mình mới tránh như vậy, nó thiệt hại. Cho nên lửa tuy dầu nhỏ nhưng không được lơ là. Thì cũng vậy, cái ác nhỏ như là lửa đó, nó nhỏ mình nên lơ là, thì cái ác nhỏ xíu nó cũng vậy, nó có hại mình nào biết. Thứ hai là rồng, tuy nhỏ xong đừng đến coi thường. Nhưng mà rồng lười thì không có được, rồng phải siêng. Thứ hai là rồng, tuy nhỏ xong đừng nên coi thường. Thứ ba là vương tử, tuy nhỏ nhưng không được xem thường. Thứ tư là sa môn, tuy trẻ nhỏ xong đừng nên coi thường. Thế vậy Đức Phật chỉ bốn cái không coi thường: lửa, rồng, vương tử và sa môn. Tại sao vậy? Thế thì lửa và rồng thì đại tánh biết rồng là con vật một trong tứ linh, con vật thiêng liêng. Cho nên tuy nó nhỏ thiệt, nó bây giờ chưa có gì, nhưng mà một khi nó lớn lên rồi nó khạc lửa đó là chạy kịp. Khi mà nó nổi nóng, nó xịt nước, tưới nước, đủ thứ, con rồng nó có sức mạnh như vậy. Thứ ba, vương tử. Vương tử tuy bé nhỏ nhưng mà ngay sáng khi thường. Bởi tại sao? Bởi tương lai là vua. Cho nên mọi người sợ. Sa môn tuy trẻ, xong không đừng đến coi thường. Tại sao? Bởi sa môn là pháp vương tử, cho nên mai sau sẽ là bậc pháp vương. Bởi vậy không dám coi thường. Nay khinh thường người mới học là do chưa biết điều không nên xem thường. Tâm bình đẳng, ắt cúng nan thắng Như Lai, phúc cũng đồng với cúng gã ăn xin nghèo hèn. Thế bây giờ mình cúng một vị Như Lai và mình cúng một cả ăn xin nghèo hèn. Trong kinh nói rằng là cúng người càng có trí tuệ thì mình càng có phước đức nhiều. Nhưng mà ở đây nói rằng là nếu khi mình cúng thí mà với cái tâm bình đẳng, mình cúng cho cái vị Phật cũng như cúng cho một gã ăn mày, hai cái cúng đó phước đều bằng nhau. Thế vậy thì cái khi nếu mà cái mà bảo cúng cho người trí tuệ, càng có trí tuệ thì công đức của mình càng nhiều. Cái đó là nói cho khi mình chưa có tâm bình đẳng. Còn khi mình có tâm bình đẳng rồi đó, thì mình cúng cho người nào cũng phước bằng nhau. Từ cho một gã ăn mày nghèo hèn cho đến cúng cho Đức Phật, công đức đều bằng nhau cả. Hết thị phi, tất hết cả mọi pháp đều là Phật pháp. Đó, nếu mà sạch được thị phi rồi thì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Chưa bỏ hết tình kiến thị phi, quyết không thể thấy được pháp giới chân thiện trí thức. Nếu mà không bỏ được hết tất cả các tình kiến thị phi thì không thể nào thấy được pháp giới và chân thiện trí thức, tức là vị thiện trí thức chân thật. Cái pháp giới là gì? Đây là phần chú thích riêng, không phải là của ngài Ngũ Ích nữa. Những cái tôi đang đọc được cũng hữu ích, nhưng là tôi chú thích cái chữ riêng đó thì tôi chú thích riêng. Pháp giới tức là từ chữ phạn. Chữ phạn là Đạt Ma Đà Đô, dịch là pháp giới hoặc là pháp tính hay là Phật tướng. Tôi còn gọi là Phật tướng. Pháp giới rất nhiều nghĩa, nay chỉ lấy hai nghĩa để giải thích: một là về sự và hai về ý. Theo sự, pháp là các pháp, giới là phân giới. Giới là phân giới là cũng giống như biên giới đấy. Còn pháp là các pháp. Chứ pháp đều có tự thể, song phân giới không đồng. Tại vì pháp nào nó cũng có cái tự thể riêng của nó, và phân giới của nó không đồng nhau, cho nên gọi là pháp giới. Nhưng pháp giới thì mỗi một pháp đều gọi là pháp giới, mà gộp chung vạn hữu cũng gọi là một pháp giới. Là sự pháp giới trong bốn loại pháp giới do Hoa Nghiêm Tông phán định. Thiên Thai Tông dựa vào tục đế giải thích tập phương giới, chính là nghĩa này vậy. Trong kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp Quyển Thượng có ghi rằng: vô minh gọi là không hiểu các pháp, mê pháp giới nên sinh khởi nghiệp của tam giới. Tức là trong kinh có định nghĩa như vậy, nói là vô minh tức là do vì không hiểu thật tướng của các pháp cho nên mê các pháp giới, và mê các pháp giới mà vì vậy sinh khởi nên nghiệp quả của tam giới. Trong Chỉ Quán quyển thứ 5, Chỉ Quán là một bộ sách của Thiên Thai Tông, Chỉ Quán quyển 5 nói: mười pháp này tức là thập pháp giới, mỗi một nhân mỗi một quả không có xen lẫn qua nhau được, cho nên gọi là thập pháp giới, tức là nó có phân giới riêng nhau, mà vì vậy gọi là giới. hoa cưới. Còn thiền trí thức có nghĩa là tri kỳ tâm thức. Tri kỳ tâm thức là biết rõ được tâm thức, biết hình trạng, biết người mới là nghĩa của bằng hữu, chẳng phải nói sự bác chi bác thức. Chỉ cho kiến thức đó là thiền trí thức. Thiền trí thức ở đây, trí thức đây không có nghĩa là sự bác chi bác thức. Thiền có nghĩa là ích lợi của người làm cho, của mình làm cho người hay của người làm cho mình, đưa ta đến đường thiện, đó gọi là thiện. Pháp Hoa Văn Cú quyển 4 có nói: văn danh là tri, kiến thức, kiến hình là thức. Tức là nghe danh nó là tri, mà kiến hình là thức, là cho người ta sự lợi lạc của Bồ Đề Đạo, gọi đó là thiền trí thức. Thế và vậy thiền trí thức là cái người nào mà cho người khác cái con đường lợi lạc của Bồ Đề Đạo, tức là chỉ bày cho người khác đến được con đường của Bồ Đề Đạo, gọi chung là thiền trí thức. Cái thiền trí thức không phải là, không phải là bậc có kiến thức nhiều, kiến thức đầy, mà cái thiền trí thức đó không có chỉ cho chữ trí thức tí nào hết, chữ bát chi bát thức bát kiến gì hết, mà chỉ cho mình biết là thiền trí thức đó là cái người mà chỉ bày cho những người khác đến được con đường của giải thoát, thì đó gọi là thiền trí thức. Đó là định nghĩa của Pháp Hoa Văn Cú. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương có nói: thiền trí thức là đại nhân duyên, đó là gọi sự hóa đạo khiến được thấy Phật, phát tâm man ổ đa la tam biểu tam bồ đề. Tức là thiền trí thức là đại nhân duyên của mọi người, và chính nhờ thiền trí thức đó mà người ta được hóa đạo, được thấy Phật và được phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Trong bộ luật gọi là Hữu Bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sử có khi có chép câu chuyện: A Nan, người tu hành nhờ sức thiện hữu là bạn tốt, mới thành tựu được pháp lành. Nhờ gặp thiện hữu mà xa rời được bạn giữ, do nghĩa này mới biết thiện hữu là bán phản hạnh. Phản hạnh là cái hạnh thanh tịnh, bán là một nửa thôi. Đó là người tu, đó là nhờ có người bạn tốt. Nhờ người bạn tốt cho nên người tu mới diệt được cái ác pháp, mới tránh được bạn giữ để mà trở về với pháp lành và thân cận được người bạn tốt. Như vậy mới biết là người thiện hữu đó, người thiện trí thức đó, người thiện hữu đó chính là bán phản hạnh, tức là được một nửa phần thanh tịnh. Thế Đức Phật đáp: Ananda, ông không nên nói như vậy. Thiền trí thức là bán phản hạnh. Tôi đừng nên nói thiền trí thức là bán phản hạnh. Tại sao vậy? Thiền trí thức là toàn phản hạnh. Bởi vì nhờ họ mà xa lìa được ác trí thức, không tạo các ác thường tu các thiện, thuần nhất thanh bạch, cho đủ tướng phản hạnh. Do nhân sinh này, nếu được thiện hữu đồng chủ cho đến niết bàn cũng sẽ thành tựu, nên gọi là toàn phản hạnh. Thế Đức Phật bác Ananda, là bảo Ananda đó, ông đừng có nói là đó là bán phản hạnh, mà thật ra là toàn phản hạnh, tức là phản hạnh đầy đủ. Bậc thiện trí thức là bậc phản hạnh đầy đủ, bởi lẽ là đầy đủ là cả hai nghĩa, tức là bậc đó là bậc phản hạnh đầy đủ và cũng là đầy đủ cho mình. Khi mình gần thiện trí thức thì mình sẽ được cái phản hạnh đầy đủ. Tại sao vậy? Tại vì nhờ họ mà mình xa lìa được trí thức. Vì xa lìa trí thức cho nên không tạo ác và thường tu các thiện. Nhờ thường tu thiện cho nên tâm được thuần nhất thanh bạch, chọn đủ các tướng phản hạnh. Do nhân duyên đó, nếu được thiện hữu ở gần cho đến niết bàn cũng còn thành tựu được. Bởi vậy mà gọi là toàn phản hạnh. Như vậy biết rằng là khi ở gần thiện trí thức á, thì phản hạnh sẽ đầy đủ. Đừng nói phản hạnh đầy đủ mà cho đến niết bàn thì mình đến cũng được nữa, nhờ ở gần thiện hữu ý thức. Vì vậy mà gọi là toàn phản hạnh. Thế thì khi mình chơi với bạn thói đường, thói thường cũng vậy. Bạn thì hồi xưa tôi có dành về cái thiện hữu thất xử có 7 loại. Thế thì ở đây mình chỉ nói riêng về cái mà là thiện trí thức, là cái người mà đưa dẫn đến Bồ Đề Đạo. Thế thì thói thường khi mình chơi với bạn bè đó, thì chính bởi vì những cái điều trước nói đó, nhẫn được sắc, nhẫn được dục là khó, hay là thấy cái lợi đó mà không ham cầu đó là khó, nó ví dụ như thế. Thế thì thói thường khi mình chơi cũng vậy, chẳng hạn như vậy, thì đối với bạn mình đừng có hiểu cái, nói chung gọi là ác hết đó, tức là ác tưởng của mình, tức là bây giờ mình nghĩ một cái gì đó mà chỉ có mê nhiễm vô dục lạc cái thế gian này, hết thảy những cái thứ mê nhiễm như vậy đều gọi là ác pháp hết, chứ không phải là chỉ đi giết người hay làm ác đâu, mình đừng có hiểu lầm như vậy, thì đều gọi là ác hết. Thế thì thói thường cũng vậy, thì mình do nơi những cái ác như vậy mà mình khởi phiền não. Chẳng hạn phiền não trong kinh Phật nói là phiền não có hai loại: một loại là do câu sinh khởi, tức là nó phát sinh từ, nó theo mình từ cái khi mình mới sinh ra, tức là nó từ kiếp trước rồi, gọi là câu sinh, là cùng với mình sinh ra là có rồi, tức là có mình là có phiền não rồi, thì gọi là câu sinh khởi phiền não. Còn một loại nữa đó thì nó do phân biệt khởi, Tức là do nơi mình phân biệt mà mình khởi những cái ác pháp. Vậy thì phân biệt khởi, khởi ác pháp thì nó đâm ra phiền não, cho nên gọi là phân biệt khởi phiền não. Mà phân biệt khởi đó là do ba nhân duyên sau đây mà thành khởi phiền não. Đó là do nơi tà sư, tà pháp và tà tư duy. Tà sư, tà pháp, tà tư duy. Thì cái gì kêu là tà, đó là cái đó không đưa đến giải thoát. Thì giống như Đức Phật nói như vậy này: vong thất Bồ Đề Tâm mà tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Có nghĩa là bỏ cái tâm giải thoát đi mà làm cái việc thiện thì đều là nghiệp của ma giáo ấy. Nếu mà Ngài nói khẳng định như vậy. Thế thì mình biết rằng là tà tư duy, tức là chính là mọi sự tư duy, nếu mà mình không, mọi tư duy thành thiện mà không đặt căn bản là sự giải thoát thì nó cũng thành tà. Tà sư, nhớ, tà giáo, tà sư là ông thầy, tà, tà giáo là cái giáo pháp tà, và tà tư duy là ý nghĩ tà vậy của mình, tức là tất cả những cái thứ mà chỉ khiến cho mình tăng trưởng lòng tham. Tức là tà sư là những thầy mà bày dạy cho mình tăng